là một buổi sự thi ca mâu ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay và niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới trang 140, ông A Nan, nhân nghi câu chân kiến vọng kiến mà xin Phật phát minh thêm. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn vì bọn chúng tôi mà thuyết nghĩa nhân duyên tự nhiên và các tướng hòa hiệp cùng chẳng hòa hiệp, thì tâm của chúng tôi còn chưa kịp mở rộng, mà nay lại nghe Phật nói thêm cái lý chân kiến thấy vọng kiến và chân kiến chẳng phải vọng kiến, thì chúng tôi cũng thêm mê muội nữa. Nên cúi xin Thế Tôn rộng thương mà khai thị cho chúng tôi cái tánh giác tâm minh tịnh. Ông A Nan bạch như vậy rồi thì khóc lóc đảnh lễ và lặng lặng nghe lời Phật dạy. Tức là mình nói ở đây là ông A Nan, chứ thiệt sự ra quý vị thấy ông A Nan tức là ông mượn cái lý do đó để ông hỏi thôi, chứ thật sự ông cũng đâu giữ tới cỡ đó được. Khi ấy Phật thương A Nan và cả đại chúng muốn khai diễn môn đại tổng trì là nẻo đường tu hành rất diệu trong các pháp tam muội. Đại tổng trì tức là cái tổng trì lớn. Tổng trì tức là thường thường quý vị nói là chân ngôn câu chú gì vậy. Tổng trì tức là vậy. Tổng trì tức là thật đúng ra mình nói là gom góp tất cả lại ở trong một cái gì đó thôi, gọi là tổng trì. Tổng trì giống như hồi trước thì mình giải thích quý vị nhớ, tôi có giải thích quý vị, tôi nói cũng giống mấy câu chú, nó cũng giống như là cái mnemonic, tức là mấy câu thiệu đó. Quý vị sinh viên đi học quý vị nhớ phải không, nó có những câu thiệu. Giống như trong y khoa tôi có một cuốn sách 1000 câu thiệu trong y khoa. Vậy làm sao mình nhớ nổi quý vị? Trời ơi, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Giống như bây giờ mình nói về dây thần kinh ốc. Từ dây thần kinh số 1 là gì? Khứu giác, số 2 là thị giác. Làm sao mình nhớ nổi nó như vậy được? Thì hồi đó mình có câu thiệu. Học chương trình Pháp nó Oscar Mabriti, yeah, Mabriti, Grand Fensico. Tức là nghe câu nó thấy quái đản, kỳ cục. Tức là Oscar ơi, cái bình trà nhỏ của tôi này nó làm ra được 6 cây rôm. Rôm tức là cái thứ mà rượu rôm pha với nước trà đó quý vị. Thường thường mấy người mà Âu Mỹ đó mà người ta bị bệnh, bị cảm á, thì người ta lấy rượu rôm người ta pha với nước trà nặn chanh và người ta uống. Thì cái đó nó kêu bằng rôm. Mà tự nhiên lại nói cái câu quái đản vậy. Nhưng mà thật ra cái đó mình lọc cái chữ đó, mình ô Oscar. Ô là olfactive, tức là cái cơ thần kinh khứu giác. Oscar tức là optic, tức là thần kinh thị giác. Thì mình nhớ cái đó. Giống như Việt Nam mình nói thi vị cấm tự vị mà thành tự phải xin hàng, phải không? Vì nghe câu thấy mắc cười gì phải không? Khi thi vị cấm tự vị mà thành tự phải xin hàng. Cũng dây thần kinh óc thôi, khi là khứu giác, thi là thị giác. Thì mình đọc cái đó mình nhớ được mấy câu đó. Nhiều, nó có rất nhiều câu thiệu như vậy. Thì mấy cái câu chú đó, mấy cái câu thần chú đó, quý vị hồi trước mình học rồi, bây giờ tôi chỉ nhắc lại cho quý vị thôi, chứ quý vị mà chưa học thì làm ơn về nghe lại mấy cái bài trước, nhất là giảng về cái thay tạng giới đó. Thì lúc đầu tôi cũng có nói sơ qua cái đó ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Gia đó, thì có nói, nhưng mà thường hầu hết là tôi nói về lịch sử Hiền Tông. Nếu mà quý vị xin lỗi là lịch sử Mật Tông á, bởi vì quý vị mà chưa biết á, thì phải đọc mấy cái đó trước rồi mới hiểu được. Thì Mật Tông nó không phải là cái gì bí mật hết, Mật Tông nó là đại thừa cao cấp, mình nói thẳng rõ ra như vậy. Và cái này rồi cũng nhờ ngài Đại Lai Lạt Ma khai thị ra tôi mới hiểu được như vậy. Chứ ngày xưa đó thì mình cứ nghĩ Mật Tông tức là cái gì bí mật, phải không? Thì nhờ mới một thầy cái gì đó bí mật giảng cho rồi phải giấu. Giống như ngày xưa lúc cũng lâu rồi, có ông thầy Thích Lệ gì tôi quên tên rồi, quý vị nhớ cái ông hồi trước nó lâu lắm rồi, có ông sư mà lùn lùn nó, mà ông ở bên Úc đó, ông qua bên Mỹ này, ông có ghé chùa mình mấy ngày đó, quý vị nhớ có lần như vậy. Rồi về ông thấy tôi thích Mật Tông hồi đó đó, ông nói giảng về Mật Tông thôi. Quả là mấy ông sư kia thì bài bác ông dữ lắm, nói là ông ấy là cũng như là sư già rồi kia luôn. mới là sao di mà người đọc nói là ông sư cái gì đủ thứ ấy. Nhưng mà tới lúc xong rồi ông về lại Cali, cái ông gửi ông cho tôi cái kính đàn. Cái kính đàn là thứ mà tôi kiếm mà không ra đâu quý vị, khó kiếm lắm. Cái đó dành cho mấy người mà tông tu á, nó là cái kính đàn. Tức là thay vì cái đàn, bây giờ mình lọc một cái đàn ra rồi bí mật nó rồi vào trong đó mình tu, thì bây giờ cái kính đàn tức là cái gương mà lọc hết, nó giống như là một cái đàn vậy đó. Thì mình chú, rồi lúc đó tôi tu theo chú Trần Đề, niệm chú Trần Đề đó, thì mình ban đêm á, ban ngày mình phải phù vải đỏ mình giấu nó đi, giấu kín. Ban đêm á thì mình dùng cái đó bắt đúng Trần Đề, rồi chỉ vào trong cái kính đàn á, rồi niệm cái chú Trần Đề bao nhiêu biến á, tùy theo hồi đó là phải dạy bao nhiêu á. Trước khi đó là phải dùng nước xương rửa, nhiều cái chuyện bí mật lắm. Thì quý vị muốn tu cái đó tu, nhưng mà xong thì cái kính đàn nó cũng giống như là cái nếu mà mình nói ở ngoài đó, mình tin tưởng thì mình nói nó giống như là cái linh hồn của mình nó nằm ở trong, thành ra không cho ai thấy hết. Nhưng mà khi mà mình tu rồi mà mình niệm, mình lật cái, mở cái đó ra một cái, mình nhìn vào trong kính đàn đó là mình thấy hết các tương lai của mình, hay lắm quý vị. Tức là mình thấy nó giống như là mấy người thầy bói mà dùng cái bùn đó, mấy cái quả cầu đó, quý vị thấy người ta nhìn, người ta nói, người ta thấy tương lai, thấy cái gì thấy gì, thì mình thấy trong kính đàn đó. Kính đàn nó bằng đồng. Thì ông cho tôi cái đó, tôi thấy tôi cũng sợ lúc đầu á, tại ngày xưa mình chưa có hiểu gì về mặt tông nhiều, mình chỉ nghe nói vậy thôi, rồi ông cũng dạy mình biết vậy thôi. Rồi tới lúc về sau mà tôi bệnh rồi nhá, tôi đi trên Washington DC rồi tôi phỏ với mặt tông rồi du già đó, thì lúc đó mình mới hiểu rõ hơn. Tức là nó không có phải cái gì bí mật đâu, nhưng mà tại vì nó cao cấp, tức là nó khó, thành ra phải có thầy dạy cho mình. Tức là cái người mà người ta biết rõ ràng cái đó, người ta chỉ cho mình, chứ đừng có đi dạy gà mờ. Tức là ông thầy mà ông không rành đó, mình hỏi họ chỉ bậy, mình đi đường bậy thì mình sai, có thế thôi. Thì ở đây á, Đức Phật nói về vọng kiến với trơn kiến. Thật ra đối với quý vị nó đâu có gì khó, phải không? Kiến tức là cái thấy, trơn kiến tức là thấy mà nó đúng, thấy nó thật. Vọng kiến tức là thấy mà nó giả, nó sai. Dễ hỏi gì đâu, phải không? Đâu có gì khó đâu. Vọng kiến, trơn kiến đâu có gì khó. Mà tại sao ở đây ông Anan ông nói là trời, bây giờ tôi nghe cái đó tôi lùng bụng chơi. Vì ông nói cho Phật tử, tức là cho những thính giả dưới kia, người ta chưa có hiểu cái đó cái gì à, thành người mới vậy. Thành ra khi ấy Phật Thượng Anan và đại chúng muốn khai diễn môn đại thủng trì là nẻo đường tu hành rất nhiều trong các phép tâm muội. Đại thủng trì tức là bây giờ quý vị thấy không, bây giờ tức là Đức Phật sẽ vô cái đại thừa cao cấp này, tức là mật tông. Chỉ cho quý vị, mình nói mật tông ngoài cái đương nhiên cái mình nghĩ là cái này bí mật mà phải giấu phải cho người ta, không phải vậy đâu quý vị. Tại sao mình thấy ông đặt ra là ma ông đi mật tông cái quái đản gì đâu mà ông đi ông ban bố cho người ta tùm lum hết trơn. Một lần mà truyền giới Kalachakra đó, tức là thời Luân đại thừa cao cấp như vậy mà ông truyền giới mật tông như vậy, mình truyền giới 100.000 người với mấy trăm ngàn người, quý vị có thể tưởng tượng không? Ở bên Ấn Độ đây thôi khỏi nói, người ta ngồi, người ta đi bộ từ bên, đi bộ đi xe gì đó từ bên Mông Cổ với gì đó họ qua bên đó hết. Quý vị nhìn quay mấy coi mấy cái phim của ông Wagner, quý vị thấy dễ sợ, quý vị mới thấy rõ ràng cái là cái người Phật tử người ta tu hành như thế nào. Chứ còn mình nó thiệt thì không bằng một gốc người ta, quý vị không đáng gì xích dép cho người ta nữa. Chứ đừng nói người ta ngồi đó mà mấy trăm ngàn người cũng nói thật. Tôi quay phim, tôi nhìn vô cũng thấy rõ rệt chứ không phải dồn đâu. Tới lúc mà người ta đi hết trơn rồi, những cái bộ đoàn với cái tọa cụ đó mà người ta ngồi đó để lên hết trơn nội đó, mà mấy Ấn Độ cũng đi nó hốt vậy cũng thiếu nhiều tiền quý vị, bán cũng nhiều lắm. Thành ra quý vị thấy người ta tu hành rất là tinh tấn vậy. Mà tông gì mà ông đi ông chỉ ở ngoài hết trơn như vậy là vì người ta lãnh hội được quý vị. Mình nói thật như vậy, không phải tức là mình nói đại thừa cao cấp tức là mình phải tu cao gì, không có tu cao, nhưng mà tu tinh tấn. Cái chữ ở trên kỳ rồi quý vị nhớ mình nói chữ tinh tấn phải không? Tinh tấn tức là họ làm hoài. Quý vị thấy cái người Phật tử Tây Tạng không? Ta đi ngoài đường cái lần cứ tay bên trái thì là sâu chuỗi, tay bên phải cầm cái bánh xe, họ quay vậy thôi. Ở trong nó có những câu chú, mà đi đâu họ cũng vậy. Xong rồi họ lạy Phật thì họ không cần, họ cái chùa rồi tút lút ở phía kia họ đứng lạy, họ lạy ngoài lề đường á, mà họ lạy bò xuống trên đất á, chứ không phải như mình đâu quý vị. Lệnh cái là không phải vô chính, đứng chính giữa mà mất dạy. Quý vị nó xin lỗi, mất dạy thật tình. Là vì cái chỗ chính giữa á, mà lệnh Phật á, là chỉ dành cho ông thầy chủ trì thôi. Quý vị gặp mấy ông sư mà già đó, là bị gõ đầu lên đó chứ không phải đùa đâu. Thành ra bao giờ mình cũng chừa cái đường giữa. Đường giữa mình cứ nói đường đi, nó không phải đường đi. Mà là cái chỗ cho ông trụ trì ở trong chùa, có thể thôi. Mình lạy Phật đứng nghiêng qua bên, không bao giờ mà đứng ngay thẳng trước mặt tượng Phật mà lạy hết trơn. Quý vị, tôi nói xin lỗi, cái đó là mất dạy. Mất dạy là vậy, mất dạy tức là không được dạy. Người ta không có dạy mình, mình không biết, mình làm cái chuyện tập bệnh. Quý vị thấy không? Thành ra nó sai. Cái gì nó cũng có phải học hết. Dĩ nhiên là tôi không có nói quý vị bắt buộc phải theo cái đó, vì cái đó nó cũng giống như cái truyền thống của mấy ông thôi. Nhưng mà mình thấy người ta cứ kiên cử cái đó thì mình cũng phải nên giữ kiên cử cho họ. Cũng giống như mình vào chùa, cái mình không có lấy cái mình chống gậy vào chùa, đội nón đi vào chùa, vô chùa tỉnh queo thì còn chống cái gậy ở trên tường nữa. Mình biết hôm trước thầy Minh Quang nó nói cho mình nghe rồi, khi mà mình vào chùa một cái mà mình thắp nhang lên, đánh chuông lên một cái là thiên thần long thần hộ pháp đứng chung quanh chùa hết, tất cả các ngài đứng chung quanh hết. Quý vị cầm cái gậy chống gậy rồi bây giờ dựng vô trong vách tường nè, tức là quý vị đẩy vô mặt ông mấy ông á, đâu phải đùa quý vị. Mấy cái túi, mấy cái gì, mấy cái đồ của quý vị vậy quăng đâu có được, đừng có dựa vô trong vứt xuống dưới đất nữa. Thì không có vấn đề gì hết. Đội nón cũng vậy nữa quý vị, đội nón gì vào trong chùa là phải lột nón ra, hạ mã. Quý vị biết chữ đó thì phải không? Tức là người ta tới mấy cái đền thường cũng vậy nữa, vào trong nhà thờ cũng vậy nữa, chứ không đâu phải là vào trong chùa không quý vị. Cái đó là phép lịch sự. Thành ra mình nói mất dạy nó là như vậy nữa, chứ không phải là mình chửi với ai hết. Mình phải học là để mình hiểu những cái điểm đó thôi. Thì trong này Đức Phật nói cái bây giờ mới Đức Phật mới dạy các ông ấy một đại tổng trì. Tại sao mà Đức Phật bây giờ mình nhiều khi mình ngồi mình đọc tới cái này mình thấy kinh hoàng, mình nói tại sao mấy ông đã vọng kiến chân kiến còn chưa hiểu mà Đức Phật mới dạy cái đại tổng trì cho mấy ông nữa. Thật ra cái này đại tổng trì này về sau tức là cái chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm tức là chú đại bạch chánh cái, vì nhớ cái bài chú này là cái bài chú rất là linh nghiệm, mà bài chú này là bài chú lớn. Tên của nó là bạch tán cái Sittapattaram, chữ phạn đó. Có mấy bản khác nhau, trước luôn con trình bày quý vị nghe rồi. Thì cái chú bạch tán cái này là cái chú rất là lớn. Phật bảo rằng: A Nan, ngươi tuy nhớ giỏi nhưng chẳng qua chỉ thêm đặng sự nghe cho nhiều rồi thôi, cho đến cảnh giới đại định duy mật quán chiếu thì tâm chưa rõ thấu. Tức là ông tu, ông nghe nhiều, ông đọc sách nhiều, giỏi, ông biết nhiều. Nhưng mà cái về phần đại định đó thì quý vị nhớ, đại định tức là mình phải tu. Chứ còn mình nghe người ta nói rồi mình làm theo, nó chẳng thua gì hết. Người ta nói mình là niệm Phật bao nhiêu, cái mình cũng niệm Phật bấy nhiêu. Mình chắc tay mình đi vòng. Tâm nó không có đổi. Quý vị thấy không? Tâm hoàn toàn nó không thay gì hết. Mà cái đó là mình áp dọp thôi. Tức là giống như cái danh từ ngoài người ta kêu bằng tự kỷ ám thị. Tức là mình ngồi mình nghĩ mình suy nghĩ là mình đang ở cảnh giới này, mình đang theo Đức Phật này, mình đang theo thì mình tự cái bằng vọng tưởng ra thôi, chứ sự thật nó phải như vậy. Cho đến cảnh giới đại định vi mật quán chiếu thì tâm chưa rõ thấu, bây giờ ngươi chăm nghe ta phân biệt khai thị và cũng khiến cho các kẻ hữu lậu đời sau đặng quả bồ đề. Những kẻ hữu lậu đời sau tức là những kẻ mà thanh văn đó quý vị, hữu lậu tức là những người mà tu mà chưa ra khỏi được, mà chưa thành La Hán được, tức là chưa đắc La Hán. Chưa đắc La Hán lần sau là tại vì họ còn tu theo có chứng có đắc. Tu có chứng có đắc lần sau, tức là bây giờ quý vị nghe vô mà một ông thầy hoặc một gì đó, một người nào người ta nói chứ quý vị nghe cái pháp môn gì đó, pháp môn này sẽ được tới đâu, sẽ được cái gì, sẽ chết rồi sẽ để lại xá lợi gì rồi, quý vị thấy rõ cái đó là chưa tới đâu ấy. Tức là pháp môn đó là vẫn còn hữu lậu thôi, chứ chưa thành vô lậu được. Bây giờ Phật đem cái tánh thấy mà diễn ra hai thứ vọng kiến. A Nan, sở dĩ ta nói chân kiến thấy vọng kiến, dù chân kiến chẳng phải vọng kiến đó có phải là vô cớ đâu. Bởi vì trong cái chân kiến nguyên có hai thứ vọng kiến mà các ngươi không biết. Bây giờ trong chân kiến mà lại có hai thứ vọng kiến. Thành ra Đức Phật nói câu này cái là mình giật mình liền phải không? Bởi vì nói trong thứ chân kiến lại có hai thứ vọng kiến. Tức là mình thấy cái mà mình tưởng là chân kiến nó thật ra nó là vọng kiến. Tại sao như vậy? Tất cả chúng sanh dưới là bậc phàm phu, trên là bậc nhị thừa, chưa khỏi hai cái chướng sanh tử về nghiệp phân đoạn và biến dịch mà luân hồi trong thế gian đó, đều nhân một nghiệp bất giác trong lúc tối sơ. Đều nhân một nghiệp bất giác trong lúc tối sơ, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Cái Big Bang đó, tức là hoặc là một cái bây giờ mình nói là cái Dark Matter, tức là một bên 1 triệu cái chất dương, 1 triệu cái chất âm. Thì nếu mà nó chỉ lệch nhau có một cái thôi thì tất cả sơn hà đại địa nó nổi ra, còn không thì nó vẫn nằm trong đó. Thành ra trong cái tối sơ là nó, mình nói là nó không có gì, nhưng mà thật ra là nó có hết, đầy đủ hết, nhưng mà mình nó không hiện ra thôi. Thành ra quý vị thấy cái mà mình gọi là bất giác tối sơ đó, thật ra là nó có đầy đủ hết, nhưng mà nó không hiện ra. Thành ra bây giờ quý vị mới hiểu được ý nghĩa tại sao mà Đức Phật nói là cái Phật tính nó có sẵn ở trong mình rồi, mà mình không thấy thôi. Nó có sẵn, nó nằm trong này, tại mình không móc ra mình xài. Mình không móc ra thì cũng giống như viên ngọc vậy. Mà nếu viên ngọc mà nó còn thô thì mình không thấy. Nên mình rũa, mình mài nó ra, tức là mình tu, thì nó mới lộ ra được thật. Chuyển cái giác tánh ra kiến phần và tướng phần mà thành hai thứ, kiến vọng điên đảo phân biệt, hai thứ ấy hãy phát sanh hoặc nghiệp. Tại chỗ nào thì luân chuyển thọ báo theo chỗ ấy, hãy phát sanh hoặc nghiệp. Hoặc nghiệp tức là cái nghiệp mà nghi hoặc, quý vị không? Tức là cái nghiệp mà không có tốt. Quý vị thiện nghiệp, hoặc nghiệp. Nếu mình nói ác nghiệp thì nó nặng rồi. Nhưng mà cái hoặc nghiệp nó tức là cái mà nó, mình tạo một cái nghiệp. Nghiệp tức là gì? Nghiệp tức là karma, phải không? Karma tức là cái hành động mình làm chứ không có gì hết. Tại vì chữ karma nó nhiều chỗ người ta còn phân biệt ra, rồi người ta phiên âm ra như chữ yết ma chẳng hạn. Ví dụ như quý vị mà thọ của tất giới thì quý vị biết có một ngày giáo thọ sở lê và một ngày yết ma sở lê, phải không? Yết ma sở lê tức là karma akariya, chữ phạn nó là như vậy. Karma akariya tức là cái ngày mà thọ nghiệp, dạy nghiệp cho quý vị. Quý vị thọ giới Bồ Tát tác tối gì phải không? Quý vị thọ giới Bồ Tát tại vì bởi đức bởi dụ hay là tại sao? Bởi kêu một thọ giới hay là tại sao? Thật thì nhiều người cũng chẳng biết cái gì hết, nghe hoặc là không thấy của trời, xong mấy người ta thọ chưa, nó không thọ, phải cho tôi thọ chứ, thọ đâu tôi lấy cái bằng vậy thôi, chứ họ không có nghĩ, họ không có hiểu ý nghĩa của Bồ Tát giới, thì cũng không sao hết, bởi vì Bồ Tát giới thì mình cũng học từ từ đấy, cũng có Bồ Tát con, Bồ Tát nhí, xong mình mới tới đại Bồ Tát nhé, phải không? Thành ra từ từ mình đi lên, nếu mà mình làm Bồ Tát nhí thì Bồ Tát nhí, nhưng mà xong rồi nó vỡ ra, mà quý vị chịu khó, quý vị đi tụng giới, quý vị tụng đàng hoàng thì quý vị phải thực hành, tức là phải tu Bồ Tát, tức là phải phát tâm Bồ Đề. Khi quý vị phát tâm Bồ Đề rồi thì quý vị sẽ thành đại Bồ Tát rất là dễ dàng. Quý vị không phát tâm Bồ Đề thì không thể thành được, quý vị vẫn tu có chính có đắc thôi. Nó không phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là gì? Thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, tức là trên là mình tu làm Phật, nhất định tu làm Phật đó, chứ đừng có nói tôi tu theo tôi cảnh giới nào hết trơn. Mà dưới là hạ hóa chúng sinh, tức là dưới là hóa độ tất cả chúng sinh. Mình nói mình hóa độ gì mà ai luôn nổi đâu trời. Nhưng mà mình hóa độ mình cũng cần phải làm cái gì hết trơn, quý vị. Quý vị tu tức là quý vị giữ cái đạo đức, quý vị làm những cái thiện nghiệp, người ta nhìn vào đó, ôi đấy xem Phật tử là người ta tu như vậy. Cái đó là cái thiện nghiệp thôi, cái gì đâu, chứ đâu phải gì đâu. Cái đó là cái gương làm cho người khác người thấy. Thế còn mình, trời ơi, Phật tử gì mình giữ dằn quá, Bồ Tát thì mình giữ quá gì trời. Bồ Tát thì mà tối ngày mình đi nói xấu người này, nói xấu người kia, không, cái đó không được. Thì ra quý vị thấy, tu nó không khó. Ở đây, hoặc nghiệp là như vậy. Hoặc nghiệp tức là cái nghiệp mà nó làm cho mình sẽ rơi rớt trở lại. Còn cái thiện nghiệp là làm cho mình đi lên. Cái nghiệp tức là karma mình mới nói, phải không? Bất cứ một cái hành động mà quý vị á, nó đều là karma hết, nó gọi là karma. Cái hành động mình làm tức là karma, tức là nghiệp cái gì đâu. Thành ra mình đưa tay giở chân mở miệng ra một cái là nó tạo nghiệp. Thì mình làm ơn, nếu mà mình không tạo được nghiệp tốt thì mình đừng có tạo nghiệp xấu. Thành ra quý vị thấy mình tránh tạo nghiệp là vậy. Tránh tạo nghiệp là gì? Mình bớt mở cái miệng ra này. Thứ nhất, bởi vì bớt mở cái miệng ra, mới đầu nói hết khôn hóa thành dại thôi, cái gì đâu vậy. Nói nhiều một cái là bắt đầu nói bệnh. Mà nói bệnh nói sai rồi thì là nó lại tạo cái hoặc nghiệp. Phát sanh hoặc nghiệp tại chỗ nào thì luân chuyển thọ báo theo chỗ ấy. Tức là mình cứ ngồi tối ngày, bây giờ mình chẳng hạn như mình thay vì bây giờ mình đi chùa mình tu chẳng hạn, mình không đi chùa mình tu, mình cứ ngồi đó mình nói thôi trời trời mưa mà bữa nay trời mưa trời lạnh nữa, thôi nhà đi. Còi nó đã banh rồi, còi nó banh hay. Rồi cầm mấy lon nó dè nó uống, uống cái bắt đầu nói, mình nghe điện thoại reng reng cái móc đồ coi nhá. Anh thấy anh có đồ đâu? Ui đồ này hay rồi, bắt đầu xong rồi nói chuyện này nói chuyện kia, rốt cục ra cái thì mình cứ theo đá banh thôi. Rồi mấy ông đá banh rồi lại nhậu ngồi coi đá banh, mình cũng nói là cái gì phải là xấu hay gì hết, nhưng mà nó mất thì giờ thôi. Tôi hỏi quý vị chứ bây giờ mình cứ coi đá banh riết, mai mốt mình chết xong rồi mình có lên mình thành hội đá banh không? Hoặc là mình có thành gì không? Chẳng thành gì hết quý vị. Thấy không? Mất thì giờ. Mà coi phim bộ, phim Hàn này. Trời ơi, ông Đức cũng ngồi coi quá trời phim Hàn rồi. Coi đủ thứ hết. Ông coi cũng phục lòng hết. Ý là Kim Jong Y, Sung Un với cái gì. Mà bây giờ rốt cuộc để làm gì? Sự thật, quý vị nói hay lắm ông ơi. Cái này hay lắm. Đánh nhau, nó đập xe, nó đủ thứ. Thì anh thua cái gì? Chẳng ra gì hết. Mà cái đó nó tạo cái hoạt nghiệp. Mình không tạo nghiệp tốt thì mình sẽ tạo cái hoạt nghiệp thôi. Mai mốt mình chết rồi mình sao? U ớ, không học. Giống như hôm trước mình nói mình học về thai tận giới, quý vị thấy không? Mình học thai tận giới là chi? Là mình biết những cái nhân vật đó, những cái Bồ Tát này, những Bồ Tát kia, hoặc những cái cô gì, chú bác, cậu dượng gì của Đức Phật đó, của ông Phật đó. Mai mốt mình nói mình chết rồi Bồ Tát xuống trước, Bồ Tát xuống trước, Bồ Tát xuống hỏi mình nhìn, ồ bà là ai, ông là ai vậy này trời, mình đâu có biết ông này bà nào là ai, không biết. Mà sự thật là như vậy quý vị. Bây giờ mình nhìn lên mình nói cũng biết, nhiều khi mình lạy cho dữ, đứng lên ngồi xuống lạy vái này kia, tưởng mình thấy ngon lành lắm, hỏi lạy cái gì cũng biết, lạy Phật thế thôi. Thì quý vị thấy này, phát sinh hoặc nghiệp tại chỗ nào thì luôn chuyển thọ báo theo chỗ ấy, rõ rệt ha. Thành ra nếu mà mình tu theo tốt, tức là bây giờ mình đi chùa đi, mình tu theo người ta đi, mình học tập. Quý vị nhớ ở trong kinh Pháp Hoa hôm trước mình học nói những người không học tập không hiểu được pháp này, quý vị nhớ cái đó phải không? Những người không học tập không hiểu được pháp này. Học tập tức là gì? Học phải chung với nhau, học phải tập, tập tức là gom góp lại. Chứ không phải là mình ngồi mình đọc sách không, mình cầm quyển kinh Pháp Hoa mình ngồi mình đọc không. Nó không có lợi bằng cái mà học tập, tức là ngồi một nhóm học với nhau. Thành ra trong kinh Pháp Hoa họ mới nói về những người không học tập không hiểu được pháp này, quý vị nhớ trong đó phải không? Rồi. Hai xứ vọng kiến thiệt hại cho chúng sanh như thế, vậy các ngươi phải mau mau tỏ ngộ mà xa lìa vọng kiến. Hai xứ vọng kiến là chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến và chúng sanh đồng vật vọng kiến. Cái này nói thì thấy nó khó hiểu, nhưng mà thật ra tức là cái biệt nghiệp với cái đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp mới tức là cái cộng nghiệp á, trước mình nói rồi phải không? Chúng sanh có những cái cộng nghiệp với những cái biệt nghiệp. Biệt nghiệp tức là cái nghiệp riêng mình làm. Cộng nghiệp tức là bây giờ mình không làm nữa, nhưng mà mình ở chung cái đám đó, thành ra mình phải chịu cái nghiệp chung của nó. Giống như bây giờ quý vị đang ngồi đây, tức là quý vị chịu cái thiện nghiệp của những người đang tu học. Quý vị muốn không vậy à? Tức là quý vị ngồi ở đây thì quý vị vậy, quý vị không ngồi ở đây thì quý vị không có cái cộng nghiệp của những người tu học. Thế thôi, quý vị thấy nó khác. Tự nhiên bây giờ mình vô đi mình được cái thiện nghiệp vậy, nó khác. À, còn cái người mà người ta không có ngồi ở đây, người ta ngồi ở một chỗ khác, thì người ta có cái biệt nghiệp riêng của người ta thôi. Nó không phải. Phật thuyết lời thí dụ đằng tỏ cái nghĩa biệt nghiệp vọng kiến. Sao gọi là biệt nghiệp vọng kiến? A Nan, như người thế gian có con mắt nhập đỏ, xem thấy ngọn đèn có bóng tròn, năm sắc trùng điệp. A Nan, ý người nghĩ sao? Khi ban đêm thắp đèn, thấy hiện ra bóng sáng tròn, vậy cái bóng tròn đó là sắc của đèn hay là sắc của thấy? A Nan, nếu nói sắc của đèn thì mấy người mà con mắt không có nhận đó cũng đồng thấy mới phải, chứ sao lại chẳng đồng thấy mà chỉ nội con người mắt có nhận đỏ mới thấy mà thôi. Còn nói sắc của thấy thành cái thấy, tức là sắc nghĩa là cái bóng tròn đã trở thành cái thấy, thì người bị đỏ con mắt còn lấy gì làm cái thấy để mà thấy cái bóng tròn? Vậy thì bóng tròn ấy có phải ở nơi cái đèn mà thấy và cái thấy mà có đâu? Là nếu cái bóng tròn ấy ly cái đèn ra mà vẫn riêng có, thì bốn bên những hình, những chướng, những ỉ, những này đều hiện ra mới phải, chứ tại sao lại chỉ riêng cái đèn là có nó mà thôi? Còn nói cái bóng tròn ấy ly cái thấy ra mà có, thì lý ưng chẳng cần phải dùng mắt mà ngó mới phải, thế sao lại thấy cái bóng tròn ở nơi con mắt đỏ của người bệnh? Vậy thì bóng tròn ấy có phải là ly cái đèn và cái thấy ra mà có đâu? Anan, cái bóng tròn đã chẳng phải ở nơi đèn và cái thấy mà xanh, mà cũng chẳng phải ly nơi đèn và cái thấy mà có. Thế thì có bóng tròn đó do ở đâu mà khởi ra? Tức là Đức Phật lấy cái ví dụ này để chỉ cho mình cái biệt nghiệp nó đâu mà ra. Cái biệt nghiệp nó đâu mà ra? Nó đâu phải là từ, bây giờ mình nói ví dụ nó từ trong tâm thôi mà ra thì nó cũng đúng. Nhưng mà từ trung tâm ra thì tại sao những cái người khác nó không có mà lại chỉ có mình mới có thôi? Thành ra tức là mình phải có một cái vấn đề gì đó nó mới thấy, nó mới khởi ra cái điều đó gì. Vậy phải biết cái đèn chỉ có ánh sáng chứ không có bóng tròn, bởi con mắt có bị nhập đỏ mới thành ra có bóng tròn. Tức là ví dụ như cái người đó, người ta mới sinh ra cái vọng tưởng đó, chứ còn người khác người ta không sinh ra cái vọng tưởng đó, là vì mình sinh khởi ra cái vọng tưởng đó rồi. Giống như bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ tất cả quý vị ngồi đây mà tất cả quý vị đều chăm chú, tất cả quý vị đều nghe theo một cái thì không có người nào nghĩ khác ấy. Nhưng mà sự thật là vẫn có người lo ra gì phải không? Bây giờ mình lo ra mà mình ngồi mình nghĩ cái chuyện khác thì lúc đó mình khởi cái vọng tưởng nó ra. Và chỉ có mình mới khởi cái vọng tưởng nó ra, chứ người khác người ta không khởi cái vọng tưởng nó ra. Thì chỉ có mình mới thấy được cái đó, chứ người khác người ta không thấy được cái đó. Rõ rệt ha? Thành ra nó mới gọi là biệt nghiệp. Biệt nghiệp tức là cái nghiệp riêng của mình. Vậy phải biết cái đèn chỉ có ánh sáng chứ không có bóng tròn, bởi con mắt có bị nhập đỏ mới thành ra có bóng tròn. Phải chăng cái bóng tròn thuộc về sở kiến, còn cái thấy là thuộc về sáng kiến? Nay sở kiến và năng kiến tuy đều do bị nhập đỏ của con mắt mà sanh ra, nhưng nguyên lai cái thể tinh minh của năng kiến thiệt không có khi nào đọa vào trong tính nhập mắt. Vậy bóng tròn sanh ra đó là bởi cái nhập đỏ, chứ đèn và thấy có can thiệp chi đâu. Tức là quý vị ngồi đây mà quý vị khởi vọng tưởng ra thì không phải tại vì quý vị ngồi đây mà khởi vọng tưởng, hoặc tại vì quý vị ngồi đây mà nghe cái ông Đức này ông nói mà quý vị khởi vọng tưởng. Mà người ta cũng nghe vậy mà người ta không khởi vọng tưởng, người ta cũng ngồi đây vậy mà người ta không khởi vọng tưởng. Thành ra cái vọng tưởng đó là cái biệt nghiệp thôi, tức là tại vì mình lo ra rồi mình mới sanh ra cái đó thôi. Chứ vốn là mình không phải vô tại vì mình vào trong chùa mà mình khởi cái đó. Nghe nó rắc rối phải không? Thật ra nó không có rắc rối gì quý vị. Mình bị cái tâm phân duyên nó rất theo. Bây giờ mình lại nói tới cái tâm phân duyên đó. Ba cổ năm có năm người con. Quý vị phải thuộc lòng cái đó quý vị. Thật là như vậy đó. Phải thấy cái tâm phân duyên thì mình mới hiểu được tại sao mà nó cũng khởi ra cái vọng kiến như vậy. Để ỏi thì hôm trước mình có lấy ví dụ rồi. Bà bây giờ làm ăn cũng khó khăn ví dụ vậy. Bây giờ thì dễ rồi phải không? Cần Noel mình kia rồi cũng khách cũng nhiều. Nhưng mà hôm trước mình nói vậy. Làm khó khăn cái ông chồng nói thôi bữa nay để làm cho bây giờ thôi em đi chùa đi, bữa nay tụng sám hối cùng danh kìa, nên tụng sám hối đi để mà xin Phật cho có nhiều khách. Ok, không thì người ta nghĩ vậy cũng vậy, thì bà thay đồ đàng hoàng mặc đồ đi tới chùa mà thôi thì bây giờ làm ăn khó khăn, bây giờ tới chùa cầu, vô chùa cái gặp cái bà đó, vì nhớ hôm trước mình kể chuyện rồi phải không? Cô chùa cái gặp bà đó và nói ồ tôi như lâu quá không gặp chị. Thế nào chị? Trời ơi em mới ở cái chùa mình kia về, bây giờ người ta cất 5-7 cái chùa, chùa nhân dân anh hùng, không phải như chùa này. Chùa này chùa bác sĩ nó giàu lắm, nó tiền nhiều. Chùa này chùa bác sĩ cũng à, nó giàu, nó có tiền nhiều, cũng mấy cái chùa kia mới là có phúc nhiều à. Đem lại đây, em lại đây à, thấy chị muốn hùng phước bao nhiêu? Em bây giờ em kẹt quá, bị thật tình là bị kẹt quá mới đi chùa, nhưng mà cầu có khách mà em kẹt quá mà không sao đâu, chị ứng trước là mai mốt thì trả 200 nhé. Ôi 200 làm sao mà em có được, thôi 100 cũng được, 100 nhé. Thôi em không sao đâu, chị cứ ghi này, mai mốt thì mình tính, chị ghi vào 100 đem đi. Bà vào là bà tự dưng bà mất 100 rồi, bà thấy lo ra rồi phải không? Tụng người sắm hối hồng danh, sắm hối hồng danh rồi đi xuống ăn, thì xuống ăn rồi đi về cái ông chồng hỏi, ui sao bữa nay đi chùa tốt khá không, tốt không, vui vui gì đi tự nhiên mất 100, ở nhà không sao, mà kêu người ta đi chùa sắm hối gì và ngồi mà lo. Nói là thật, cái lệnh Phật này Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật, mà ngồi trong cái Nam Mô 100 đô la, Nam Mô 100 đô la, làm sao mình cũng lo ra. Thành ra quý vị thấy không, cái nghiệp nó khác, cái vọng kiến nó nổi ra là như vậy đó, chứ chẳng có gì hết. Cái tâm mình nó tốt, mình muốn đi chùa để mà mình làm cái gì cầu cảnh gì đó tùy mình, nhưng mà mình vào một cái mình gặp rồi mình bị nó lôi theo. Phải chứ mà mình làm chủ được cái tâm mình đi, mình nói tôi chị muốn cúng bao nhiêu thì cúng, chị đợi tên chị đừng để tên em không có tiền đâu, nó thẳng như vậy đi. Tại sao không dám? Mà sự thật mình, quý vị thấy ở đời là nó như vậy thôi, mình thấy người ta là mình cũng hùa theo thôi. Mình thấy sao, úi trời ông ơi, có cái phim Kinh Vân Sơn 49 này hay lắm rồi, nó nhảy múa này, có phần dàn những phơ phạm này, thì nó nói tiếng Tây những anh giỏi lắm, khoái. Thế là ông kia nhất định phải mượn, mua mới nhiều không mới nhiều, thôi cái này sang cho ông 5 đồng thôi, rồi ok sang 5 đồng, lại phạm thêm cái tội nữa. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà mình thích những cái chuyện đó, cái vọng kiến là như vậy. Thế giờ đâu mà nó khởi ra? Vậy cái bóng tròn xanh ra đó là bởi cái nhập đỏ chứa đèn và thấy có can thiệp chi đâu, tức là rõ rệt, tức là mình tu không phải là mình phạm lỗi, đó là tại mình phạm lỗi, là tại mình muốn phạm lỗi chứ không phải là người ta nói được. Quý vị thấy không, mình không làm chủ được cái tâm mình. Khi mà mình không làm chủ được cái tâm mình thì mình bắt đầu phạm lỗi, là cái tâm nó phản duyên, nó chạy đi tùm lum hết, rồi nó lôi mình theo, nó lôi mình. Các ngươi không nên chấp cái lý do nơi đèn và cái thấy mà ra bóng tròn, rồi gọi là đèn là thấy, lại cũng chẳng nên chấp cái lý ly nơi đèn và cái thấy bóng tròn mà gọi là chẳng phải đèn chẳng phải thấy. Nguyên lai cái bóng tròn cũng như cái mặt trăng thứ hai không phải thầy của mặt trăng thật, và cũng không phải là cái bóng của mặt trăng, nó thiệt do tay người đè mí con mắt mà thành ra. Vì những người có trí chẳng nên nói đó là phải trăng hay là chẳng phải hình trăng, mà cũng không nên nói đó là ly cái thấy của ta mà có, hay là chẳng phải ly cái thấy của ta mà sanh. Biết xét lẽ ấy thì lẽ này cũng vậy, vì bóng tròn đã do nơi con mắt bị nhậm đỏ mà có đèn và cái thấy nguyên không can thiệp, thì còn cái gì là đèn, cái gì là thấy nữa. Nói là đèn là thấy đã không đặc, huống chi là phân biệt nói chẳng phải đèn và chẳng phải thấy, đó là nghĩa biệt nghiệp vọng kiến. Hay vô cùng quý vị. Khó không? Khó không? Khó chứ phải không? Khó hiểu. Nhưng mà thật sự ra nó chẳng có gì khó hiểu hết. Bây giờ nói là đèn là thấy là không đặc, huống chi là phân biệt nói chẳng phải là đèn chẳng phải thấy, đó là nghĩa biệt nghiệp vọng kiến. Tức là mình nghĩ cái này là ông Phật, rồi cái này là chúng sinh. Thế ai không nói vậy phải không quý vị? Nhưng mà quý vị làm tự quý vị phân biệt nào. Khi mình đã phân biệt là mình đã sai rồi, đã vọng kiến rồi. Mình phải nghĩ mình là Phật, Phật là mình. Mà mình không nghĩ như vậy được. Mình phải nghĩ ông Phật là đấy. Đi vào một cái là phải lạy, cúi xuống lạy, chắp tay đứng lên, chồng lên khu lên lạy tới lạy lui thôi. Vì ông Phật là phải lạy. Chứ cái thằng cha này, con mẹ này đâu phải Phật đâu, không lạy. Quý vị thấy rõ không? Mình phân biệt cái gì phải không? Thì quý vị nói đúng rồi, thì phân biệt đúng. Ông Phật là ông Phật, chúng sinh là chúng sinh, thì sao mà lại phân biệt được? Quý vị thấy rõ không? Thấy, nhưng mà thấy sai rồi. Bây giờ tôi lấy ví dụ quý vị, tôi gặp cái ông này, hoặc là tôi nghe người khác nói gì, chuyện gì cái ông này đó, không biết. Bây giờ tôi giận ông, tôi bắt đầu tôi chửi ông, hoặc tôi chơi ông ấy, tôi làm cái này làm kia, tôi nghĩ cái thằng cha này nó chơi tôi nhỉ, bây giờ tôi phải chơi lại nó, à rồi bây giờ tôi làm những chuyện này chuyện nọ ra phải không, rồi tôi làm tới lúc đó mà hai bên mà hụt hạc nhau có những vấn đề thì tôi không nói. Ví dụ như quý vị trong gia đình quý vị cũng có vấn đề, quý vị trong chỗ làm nó cũng có những cái vấn đề gì phải không, người này người kia đụng chạm nhau như vậy, thì giữa quý vị đụng chạm với nhau rồi bây giờ quý vị làm sao? Quý vị lên chùa, quý vị sám hối Đức Phật gì phải không? Quý vị lạy Phật đi. Nếu mà vô phúc mà quý vị đi là đụng chạm sức phải bay do nữa thôi, quý vị phải mua trái cây rồi đem lên đừng mà cúng Phật. Cúng Phật đằng chi, đằng mà Nam Mô A Di Đà Phật, Phật cho con được không có bị cái tai nạn nữa, không có bị cái con mẹ đó bây giờ nó chù ẹp con nữa. Tại sao quý vị không đem, không mua cái trái cây đó, quý vị đem lại cho cái con mẹ đó, mà quý vị nói chị à, em lạy chị đừng có thù em nữa, em sám hối với chị. Cái đó mới là cái đúng phải không? Vì mình gây thù với người ta, mình đâu có gây thù với ông Phật đâu. Mà mình lại Phật, dễ ỏ. Tôi lại mà tôi sám hối với ông Phật thôi. Chứ còn tôi làm gì cho chúng sinh, kệ cha của nó. Tôi không có kè, phải không? tha hồ, tôi muốn làm gì chúng sinh tôi làm, tôi lệnh Phật để cho tôi hết tội. Quý vị có nghĩ vậy không? Ai cũng nghĩ vậy quý vị. Sự thật là quý vị nghĩ vậy không à? Thế cho quý vị lên, quý vị nhìn thấy cái tượng Phật bát nhang là đầy nhang hết trơn. Còn trong khi cái người khác là nó vô nhìn, thấy người ta vẫn còn ngáy, vẫn còn hãy, vẫn còn nguyết, mà lên lệnh Phật đồng mà cho nó bình yên, làm sao nó bình yên được quý vị? Thành ra trong đó mới nói, nếu bây giờ mình phân biệt, nói cái chẳng phải đèn mà chẳng phải thấy, tức là cái đường đây ông Phật, đây là ông Phật, còn đây là cái thứ chúng sinh này nó bị ma quỷ nó ám, thành ra nó mới hại mình. À, nó thành ra mình ngồi mình lại càng nghĩ thêm bệnh thêm luôn nữa. Thành ra cái đó nó vọng kiến, mà cái vọng kiến nó thêm cứ chồng thêm lên mà nó thành ra cái tội. Nhà mình đâu có thấy cái đó cái gì, mình lệnh là phải lệnh Phật, lệnh Bồ Tát, lấy ông thầy, à, thầy đầu tròn áo vuông đàng hoàng hết, chứ còn cái thứ chúng sinh ở ngoài kệ nó. Rồi tới chừng nào quý vị mới lìa khỏi cái này quý vị, thành ra hữu lậu nó vẫn nằm trong hữu lậu, mà quý vị thấy tới lúc mà chết rồi vẫn xuống sông Đại Hải như thường, vẫn phải qua sông Đại Hải như thường, mà vẫn phải đi đoạn đoạn ngay lập tức. Thành ra mình khi mình thấy cái người ta rồi, thấy cái gương vậy là mình xong rồi, bỏ cái nghiệp đi. Và tỏ cái nghĩa đồng phận vọng kiến, đồng phận vọng kiến nhé. Sao gọi đồng phận vọng kiến? A Nan, ở phía nam núi Du Di có quả đất Diêm Phủ Đề, nếu trừ cái biển lớn ra thì khoảng giữa là đất bằng, tổng cộng có 3.000 châu. Trong 3.000 châu ấy có một châu lớn ở giữa tứ phía, từ phía đông đến phía tây tính chùm hết, thì các nước lớn ở vào trong châu đó đặt 2.300 nước, còn kỳ dư 2.999 châu nhỏ trong các biển, mỗi châu có 200 nước, 300 nước hoặc 1 nước, 2 nước cho đến 30, 40, 50 nước. A Nan, nếu trong số nhiều của các châu nhỏ lại có một cái châu rất nhỏ chỉ có 2 nước ở chung nhau, mà trong 2 nước đó là chỉ có 1 nước, chúng sinh đồng cảm ác duyên, nên những người trong nước đó thấy đủ các điểm bất tường, họ thấy hai mặt trời, họ thấy hai mặt trăng, cho đến thấy bội quyết, tuệ bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng nghi, đủ các thứ ác tướng. Cái này tức là những cái hình tướng ở trên trời quý vị, giống như là sao trổi này, sao băng, hoặc là những thứ đó. Thì ngày xưa người ta tin tưởng là thế, mà thấy những cái điểm đó, tức là những cái điểm hại, những cái điểm xấu. Thành ra những cái danh từ này quý vị thấy, bội quyết, tuệ bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng nghi, thì đó là đủ các ác tướng, nhưng chỉ người trong nước đó thấy mà thôi, chứ người nước khác thì chẳng thấy, cũng chẳng nghe. Đó là nghĩa đồng thuận vọng kiến như vậy. Đồng thuận vọng kiến là như vậy, tức là nếu mà mình khi mà mình ở chung nhau á, thì mình đều thấy một cái nó xấu hoặc nó tốt nhau hết. Cái này dễ hiểu thôi, gì đâu. Tức là Đức Phật lấy ví dụ ở đây, tức là ví dụ như có bấy nhiêu nước, mấy nghìn nước đó, nhưng mà mấy nghìn nước đó thì trong đó có những nước ở chung với nhau, nước ở xa nhau, thì cái nước nào mà ở ít nữa, những cái người ở chung trong nước đó thì người ta thấy một cái đồng, thấy một cái đó thôi, thì cái đó gọi là đồng phận vọng kiến. Đồng phận tức là chung một cái số phận, vọng kiến tức là thấy cái vọng kiến, thấy cái vọng kiến bị chung số phận với nhau. Giống như bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ mình ở Miami chẳng hạn, mà giờ nói bão nó tới Miami thì mình phải chịu cái đồng phận của Miami, trừ khi mà mình chạy chịu khó mình chạy trốn đi trước cho nó xa đây thì thôi. Còn không thôi, nếu mà mình còn ở Miami là thế nào bão nó tới là mình cũng đánh theo. Hoặc như hôm trước mình nói lấy ví dụ rồi, cũng giống như những người ở Nagasaki với Hiroshima chẳng hạn, thôi hồi Thế chiến thứ hai vậy, tại vì họ ở đó thôi mà họ lãnh nguyên cái bom tử xuống thôi, chứ họ nếu mà họ không ở chỗ đó họ không có lãnh bom tử xuống. Đồng thuận vọng kiến là vậy. Bây giờ nói một cách thực tế hơn, ví dụ như bây giờ quý vị đồng thuận vọng kiến, quý vị ngồi đây quý vị học tập chung với nhau thì quý vị hiểu được cái này, biết được cái này, hoặc là nghĩ được cái này khác. Còn nếu mà quý vị ở một chỗ khác, bây giờ quý vị nghĩ khác, ngay cái chùa cũng vậy quý vị, không phải cái chùa này với cái chùa kia nó giống hệt nhau đó. À, không có, cái chùa này tu, chùa này kia không tu, hoặc chùa kia tu kiểu này, chùa này tu kiểu khác, nó khác nhau dữ lắm quý vị. Giống như sáng nay tôi mới nói chuyện, tại sao mà mấy cái chùa Miên đó quý vị, cái chùa Miên ở bên đây ở đường Hân rồi này, bây họ mới khánh thành phải không, thì trước mình nói rồi đó phải không, khánh thành cũng nhờ cái ông gì đó, ông Miên đông trúng số rồi ông cho thêm tiền mấy triệu đô la gì đó, thì họ cất cái chỗ đường Hân đấy, chỗ cái khu nhà nhỏ xíu, chắc quý vị biết gì phải không, cái chùa Miên ngày xưa đó họ nhỏ xíu không có cái gì hết, bây giờ họ mua thêm đất xung quanh, mua thêm mấy cái nhà xung quanh, họ phá ra rồi họ cất cái chùa rất là đẹp, mà chùa đó là kiểu miên đàng hoàng, rồi bao nhiêu ông sư lại đó mà chịu khó tu với nhau thì nó khác. Quý vị thấy không? Cái chùa miên như vậy, kiểu cái chùa miên kia vậy, rồi cái chùa Việt Nam khác nhau hoàn toàn. Bây giờ quý vị đi cái chùa miên, quý vị lại cái chùa Việt Nam, quý vị thấy nó khác hoàn toàn. Khác chỗ nào quý vị? Khác chỗ nào quý vị? Khác ở cái chùa miên nó không có sư chủ trì. Chùa miên, chùa Thái, chùa Lào không có sư chủ trì. Quý vị hiểu điều đó không? Việt Nam mình thì đầu tiên là phải có sư chủ trì rồi mới có cái chùa. Nó khác à? Tức là ông sư là chủ chùa, nó khác. Mà trong khi hồi nhỏ tới lớn tôi từng nghe nói ông sư nó là một chủ chùa ấy. Mà bây giờ qua Mỹ, bây giờ thành ra Việt Nam mình có rất nhiều chùa rồi không? Nghe nói một thành phố ví dụ như ở California mà tới mấy trăm cái chùa rồi. Hoặc bây giờ ở chỗ nào cũng vậy hết, mỗi thành phố biết bao nhiêu, mấy trăm cái chùa mà. Mấy chùa ra rồi sao mà đông dữ vậy? Rồi Phật tử đâu ra? Đâu có Phật tử nữa đâu. Ông sư ông khóa cửa ông ở đó, cái gọi là cái nhà của ông, nhiều khi nó là cái bọc măng trên thôi. Rồi ông căng bằng ông để cái này là chùa gì đó thế thôi. Hoặc niệm Phật đường gì đó, hoặc là tịnh thất, hoặc là cái gì đó thôi. Của ông sư. Tại sao mà người Miên, người Lào người ta không có vậy? Bởi vì họ, cái chùa đó là do Phật tử họ tạo nên. Họ tạo nên rồi các sư lại đó mà tu chung với nhau. Tu đẳng chi, đẳng thứ nhất là tu tập chung với nhau, thứ hai là dạy Phật tử, giáo hóa Phật tử, tức là Phật tử là sắp tới người ta hỏi đạo thì các sư trả lời thôi. Các sư không ở chỗ này được thì cuốn gói đi ra chỗ khác, chả ăn thua gì hết trơn. Chùa nào cũng là chùa hết. Quý vị thấy không? Thành ra ví dụ như cái phái khất sĩ cũng vậy. Đúng là cái phái khất sĩ đó là họ cũng làm giống vậy, họ cố tình họ làm giống. Thành ra cái chùa giống như bây giờ, như mình nói như cái tỉnh xã Minh Đăng Quang của thầy Minh Hiếu ở bên Úc chẳng hạn. Mình nói là chùa của ông ấy, cái thiền viện Minh Quang này đó, nhưng mà thật ra không phải là của ông. Tức là các ông sư, các bà vãi vô ông đó tu nhau rồi xong thì phải đi chỗ này đi chỗ kia không nữa. Chứ sư không có nằm đó một chỗ. Ông sư bà vãi không có nằm trong một chùa ở chỗ, à, không có nằm một chỗ mà phải đi. Vì trong giới của Đức Phật đó đã là phải dạy rồi. Các ông không được bám trụ vào cái gì hết, không được trụ vào bất cứ cái gì hết. Thành ra phải đi. Mà thành ra người ta khác, người ta không bám víu vào đó thì người ta bỏ nó dễ lắm quý vị. Mà Đức Phật dạy quý vị cái gì? Buông đi thì thành Phật. Quý vị nhớ không? Ông Phật cũng dạy những rất là dễ à. Muốn thành Phật làm sao? Buông đi thì thành Phật. Mà mình có buông không? Dĩ nhiên mình cứ sĩ mình sức mấy mình buông nổi phải không? Buông gì nổi, trời ơi. Bây giờ nói quý vị thôi nói cái đụng chạm nhiệm, mà sự thật là vậy. Tôi buông cũng nổi, quý vị cũng buông nổi gì nổi. Nhưng mà người tu hành xuất gia là phải buông, vì họ muốn thành Phật. Họ muốn thành Phật rõ rệt như vậy họ mới tu. Mà tới xuất gia rồi cũng không có buông nổi. Thứ nhất là bám vào cái chùa kia đã. Phải, ông phải làm trụ trì cái chùa, ông phải đứng tên cái chùa. Ông mà không đứng tên cái chùa, mai mốt Phật tử nó lên, nó đuổi ông ra, nó không thích, nó đuổi ông đi chỗ khác. Ông mất chùa. À, thành ra xúi nhau, quý vị thấy không? Thành ra phải làm trụ trì hết. Cứ vậy không à? Mà thành ra nó hư rồi. Bởi vì Đức Phật đã dạy rồi, các ông phải buông mới thành Phật. Mà giờ không buông, mà xúi nhau. Thành ra rốt cục ra hỏi, ông trụ trì chùa nào? Gặp nhau với trụ trì chùa nào? Trụ trì chùa nào, trụ trì là cái gì? Thấy không? Gia đình mình bỏ, cha mẹ, vợ con bỏ hết. Đi, mà đi bây giờ cô bám cái chùa. Thành ra nó không giống cái gì hết. Thành ra tôi mới nói vậy. Tại sao một chùa Miên, chùa Thái, chùa Lào, cái chùa Việt Nam nó khác nhau vậy? Chùa Tây Tạng cũng vậy quý vị. Chùa Tây Tạng quý vị thấy mấy trăm ông sư tu với nhau vậy thôi. Không ở chùa này đi chùa kia, có thế thôi. Đâu có vấn đề gì đâu trời. Nhưng Phật tử người ta lại nữa thì người ta cúng, người ta lệnh Phật, lệnh sư hay là gì nó tùy theo người ta. Người ta muốn nghe Pháp, nghe, người ta không muốn nghe thôi, người ta đi chỗ khác. Chẳng có vấn đề gì hết. Còn trong khi Việt Nam mình xong mà nó nhiều chuyện quá quý vị. Sự thật nhé. Nói là biết bao nhiêu trong cái chùa mà bây giờ quý vị muốn lại cái gì là quý vị phải gọi điện thoại trước á. Không thôi thầy không có mở cửa chùa. Mình phải coi chừng chứ không thôi, nó vô nó cắt cổ thầy chết. Nó cướp. Nó cướp của. Mà tại sao phải cướp của trời? Thành ra những cái chuyện đó là chuyện vọng kiến. Đồng thuận vọng kiến là như vậy. Đồng thuận vọng kiến tức là chẳng hạn như mình ở chung với nhau như vậy thì mình chịu cái đồng thuận. Còn ví dụ bây giờ quý vị vô một cái chùa khác, vô cái chùa Việt Nam khác nữa, thì quý vị phải chịu cái phận của cái chùa đó. Dễ hiểu không? Đó là mình nói về chùa thôi, chứ còn mình nói về cuộc đời ở ngoài thì nó nhiều chuyện lắm. Anan, bây giờ ta lấy hai việc đồng thuận biệt nghiệp đó mà tấn phối hiệp minh cho các ngươi phải biết. Tấn cái dụ biệt nghiệp hiệp minh với cái pháp biệt nghiệp. Biệt nghiệp tức là cái nghiệp riêng của mình. Anan, như người biệt nghiệp vọng kiến, thấy trong ánh đèn, ngọn đèn hiện ra bóng tròn, tuy như luồng có cảnh, nhưng nguyên hai cái tấy đó tại nơi con mắt bị đỏ mà sanh ra. Tức là ví dụ như con mắt mình bị nhập, ngày xưa người ta nói vậy, thì mình thấy ở trong nó bị hư gì phải không? Ví dụ, hoặc là không phải hư hẳn hay hư hẳn mình thấy rồi. Nhưng mà bây giờ con mắt của mình bị bệnh, bị bệnh thì mình nhìn mình thấy có một cái đốm. Thì bây giờ mình nhìn chỗ này thấy cái đốm, nhìn chỗ kia nó cũng thấy cái đốm gì phải không? Do con mắt bị đỏ sinh ra, vì mắt đỏ nên bệnh thấy đó vọng thoát ra cái tướng lao, chứ chẳng phải thiệt cái sắc của đèn sở tạo. Tức là không phải là thì tại vì cái mắt mình mà thấy, thì bây giờ mình nhìn đây mình mới thấy có cái đốm đó, chứ không phải là tại cái ánh đèn này mà nó tạo ra cái đó. Bởi vì người khác mà người ta nhìn thì người ta không thấy, chỉ có mình thấy thôi. Xong cái thấy đó là trơn thể của cái thấy, mà trơn thể của cái thấy đó không có lỗi vọng kiến. Tức là tại vì cái mắt mình hư mà mình thấy, chứ không phải là tại vì cái thấy của mình nó hư. Cái thấy của mình thì nó vẫn tốt như thường, nhưng mà tại vì con mắt hư, tức là ở giữa trung gian. Quý vị nhớ hôm trước cũng giống như mình nói vậy đó, phải không? Giống như bây giờ mình chụp hình bằng cái máy hình, mình cái máy hình cái cảnh của nó thì tốt, cái máy mình ví dụ như nó tốt, nhưng mà nếu bây giờ cái ống kính của nó hư, ống kính của nó bị mốc bị gì chẳng hạn, thì mình chụp vào mình thấy cái hình nó không có ra giống tốt như vậy nữa, hoặc nó có bị một cái lỗi gì đó, thì mình thấy cái đó tức là cái lỗi của cái ống kính, chứ không phải là của mình. Tức là cái máy của mình không thấy, tức là mình thay cái ống kính đi thì nó tốt lại trở lại gì, phải không? Dễ hiểu như quý vị có chơi máy hình rồi quý vị biết, máy hình nhất là thời bây giờ nó đỡ lắm, chứ thời ngày xưa đó quý vị, thời ngày xưa tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ đó, ông già tôi thích chụp hình dữ lắm, đi đâu cũng cho tôi xách máy chụp hình theo. Mình còn nhỏ xíu thì đeo máy chụp hình đi là mình khoái lắm, Rolleiflex thì đeo vậy đi. Nhưng mà ngày xưa đó mấy cái máy chụp hình đó quý vị nó khổ lắm, là tại vì họ dùng những cái chất hữu cơ để họ làm keo, họ dán những cái ống kính lại. Cái ống kính của nó thì nó gồm nhiều cái lớp, chứ không phải là chỉ có một ống kính. Mình nhìn thì mình thấy, nhưng mà nó không phải những cái kính lúp đâu. Tức là cái ống kính của nó có 5 lớp, 7 lớp, 9 lớp, tùy theo những cái ống kính của nó. Những ống kính của nó mài khác nhau, xong rồi nó phải dán vào nhau. Nó dán những cái ống kính với nhau, những cái mặt kính với nhau, nhiều cái rồi nó tạo thành một cái ống kính. Thì ở Việt Nam mình thì cái thời nó ẩm mốc, cái không khí nó ẩm mốc. Thì khi nó ẩm mốc đôi khi ở trong nó bắt đầu nó mọc những cái nấm. Hồi đó tôi còn nhỏ tôi thấy cái đó quý vị, nó ngộ lắm. Nó ở trong cái ống kính, giữa ống kính mình nhìn thấy nó mọc một mọc giống như là cái sợi. Nó tua vậy. Thì cái đó khi mà bị đó phải dùng đưa cái đó cho thợ chuyên môn. Thợ chuyên môn nó cách gì nó sửa sao hay lắm quý vị, nó tháo ra hoặc nó gỡ ra rồi nó chùi trở lại, hoặc nó dán vô trở lại, thì lúc mình mất cái đó rồi. Thật ra thì ở giữa cái ống kính mà nó có cái mốc như vậy ấy, chụp hình ra thì nó sẽ bị một cái đốm, tức là một cái phần nào của cái hình nó không có rõ, thế thôi. Nhưng mà cái ống kính là coi như cũng không có xài được nữa, thì quý vị phải làm sửa là như vậy. Thì cái vọng kiến này cũng vậy, cũng giống như cái mắt của mình, nếu mà mình có cái đốm, có cái lỗi đó là tại cái mắt của mình thấy cái vọng kiến đó, chứ không phải là tại vì cái thấy của mình, tức là cái tâm của mình nó thấy ra. Quý vị thấy rõ, vì mắt đỏ nên hình thấy đó vọng phát ra cái tướng lao, chứ chẳng phải thiệt cái sắc của đèn sở tạo. Xong cái thấy đó là trơn thể của cái thấy, mà trơn thể của cái thấy đó không có lỗi vọng kiến. Tức là cái mắt của mình thì vẫn thấy tốt, tức là cái thấy của mình thì vẫn thấy tốt như thường, nhưng mà tại cái mắt mình nó bị lỗi là tại vì nó bị bệnh, thì mình mới thấy đó thôi. Cái mắt của mình mà không bị bệnh thì mình cũng không thấy được không bị cái đó. Bây giờ ta lấy dụ hiệp pháp mà sánh với con mắt của ngươi, ngày nay xem thấy những khí giới của sơn hà, quốc độ và căn thân của chúng sanh. Các vật ở trong cái thấy của ngươi, khí giới ấy, tức là không phải là khí giới là bây giờ mình nói là vũ khí đâu quý vị. Bây giờ mình nói khí giới tức là mình nói vũ khí gì phải không? Là súng, là dao, là bom. Không phải, khí giới tức là những cái cảnh hết ở ngoài, những cái cảnh tượng ở ngoài hết. Các vật ở trong cái thấy của ngươi là do cái bệnh thấy từ kiếp vô thủy đến nay tạo thành. Và lại cái thấy của ngươi tức là căn, còn các duyên của ngươi thấy đó tức là cảnh. Căn và cảnh hiện tiền tuy như thiệt có, mà nguyên lai thiệt là không có. Bởi kiến và tướng là hai phần, gốc là tâm thầy, tức là Đức Phật phân biệt rõ căn và cảnh, tức là cái thấy và cái bị thấy gì, tức là cái con mắt của quý vị với lại những cái cảnh ở ngoài này, thì hai cái nó khác nhau hoàn toàn, hai cái nó không có phải hiệp với nhau, vì những cái nó thay đổi, cái ở ngoài nó thay đổi, tức là cái cảnh nó thay đổi được, cái căn nó cũng thay đổi được. Cái căn tức là ví dụ như bây giờ cái căn cơ thể này của mình, bây giờ mình thấy như vậy, nhưng mà mai mốt ví dụ như là mình già đi, cái mắt mình nó khác, mắt mình ví dụ bây giờ tôi nhìn cái như vậy tôi thấy nó mờ, còn nếu mà bây giờ tôi đeo cái kính vào cái tôi thấy nó khác, nó cũng khác, thành ra cái căn và cái cảnh nó cũng thay đổi đi. Nhưng mà căn và cảnh hiện tiền tuy như thiệt có, mà nguyên lai thiệt là không có. Bởi kiến và tướng hai phần, gốc là tâm thể, bổn giác diệu minh của ngươi thoát khởi một niệm, thành ra cái hay thấy và cái chỗ duyên, cho nên hễ có vọng giác và vọng kiến thì đồng với bị đỏ của mắt. Chỉ có cái chân giác hay biết được cái vọng duyên chẳng phải là bị đỏ mắt mà thôi. Cái vọng giác và vọng kiến là cái mà giả, cái thấy mà vọng, hoặc là cái kiến cái giác mà giả. Vọng giác tức là vậy, mình tưởng đâu là mình thành Phật, mình tưởng đâu là mình tu hành tinh tấn, mà thật ra nó không phải. Giống như hôm trước mình nói là những cái pháp môn mà tầm bậy bạ, quý vị, những cái pháp môn thiếu gì quý vị, bây giờ trời ơi rất là nhiều quý vị. Có cái bà đó mà chắc quý vị cũng biết bà đó mà, bà ra bà thuyết pháp một cái một vận động trường 50.000 người, quý vị tưởng tượng có ông sư nào ở đây mà thuyết pháp mà 50.000 người nghe không? Không bao giờ có. 50.000 người mà bà thuyết pháp thì bà múa, bà nhảy, bà làm đủ thứ ấy. Nó giống như là mấy ông ở bên Tin Lành vậy, họ cũng múa như vậy, cũng nhảy như vậy. Cái vọng kiến với cái vọng giác là nó như vậy. Thành ra những cái người mà theo cái pháp môn của bà, có pháp môn Quan Âm gì đó, thì họ theo, họ cũng nghĩ là họ đúng, họ cũng nghĩ là cái này của Phật, họ cũng nghĩ là tốt, bởi vì bà cũng dạy cách ăn chay này kia rồi đàng hoàng lắm. Thành ra quý vị thấy không, tùy theo mình à. Nếu mà mình theo cái đó thì mình đi theo vọng, còn mình dám mình bỏ được là phải có người chỉ cho mình, mà mình phải nghe nữa. Thế còn nếu không thôi mình nói trời ơi bà này bà đàng hoàng lắm, trời ơi, một lần bà thuyết pháp 50.000 người theo, còn ông cái chùa của ông mấy người sư nào, nói đại lão hòa thượng lại lèo tèo có mấy ngoài xin lỗi, người ta bự hơn mà, cái bếp người ta còn bự hơn cái chùa ông. Nghe cái bà nói không quý vị, cái bếp của người ta còn bự hơn cái chùa ông. Thì cho rốt cục là đi chùa để ăn à? Họ đi chùa để làm gì? Quý vị thấy họ không phải vậy, tức là họ đi họp chợ, họ không phải đi tu. Tu tức là mình thay đổi cái tâm của mình. Chứ còn mình ăn cái gì mình không cần biết, mình ăn cái gì cũng được. Ở đây quý vị thấy rõ cái vọng kiến với cái vọng giác này. Cho nên hễ có vọng giác vọng kiến thì đồng với bị đỏ con mắt. Chỉ có cái chân giác hay biết cái vọng duyên chẳng phải là bị đỏ mắt mà thôi. Tức là nếu mà mình cái vọng giác đó, tức là mình bị bệnh rồi, mình sai rồi, mình wrong rồi, mà mình không thấy, mình không chịu, người ta chỉ cho mình không chịu. Ông giống như là ông ngửa mặt lên trời, ông phun nước miếng vậy. Tại ông thấy người ta, ông thấy bà đó bà ấy giỏi quá, bà sư đó bà vãi đó bà ấy giỏi quá, thì ông ganh tị với người ta gì. Vậy cái chân giác trong khi biết đặt cái duyên sở giác là bị đỏ mắt, mà cái chân giác vẫn chẳng bị đọa vào trong cái bị đỏ nhầm đỏ đó, mới thiệt là nghĩa chân kiến thấy vọng kiến. Mà chân kiến chẳng phải là vọng kiến vậy, tức là chân kiến thấy vọng kiến được. Tức là nếu mà quý vị giác ngộ thật, quý vị thấy đạo thật, thì quý vị thấy cái người mà người ta không có theo cái đạo thật, tức là người ta theo đạo giả gì, hoặc người ta đi sai con đường, thì quý vị thấy rõ là người ta sai con đường, nhưng mà quý vị không bị sai được. Dễ hiểu thôi, chân kiến vọng kiến là như vậy. Nếu chân kiến đã chẳng phải vọng kiến thì làm sao được lại lấy cái thấy vọng kiến vào giác chi thuộc về kiến phần bất thức cũng như bị đỏ mắt đó mà gọi là chân kiến. Thế nên ngươi phải biết ngày nay ngươi thấy ta, thấy ngươi và 10 loại chúng sanh trong thế gian, thì cái thấy đó có năng có sở do cái thấy trong con mắt bệnh có dính cái nhậm đỏ, chứ chẳng phải là cái thấy soi thấy được bệnh nhậm đỏ. Quý vị thấy để ý chỗ này, do cái thấy trong con mắt bệnh có dính cái nhậm đỏ, chứ chẳng phải cái thấy soi thấy được bệnh nhậm đỏ. Vì cái thấy soi thấy bệnh nhậm đỏ nguyên nhân mà chẳng tạp với vọng, tính mà chẳng hợp với tạp với nhậm, như ngọc mani, chiếu đủ các tướng sắc, như gương minh cảnh hiện đủ mọi hình. Tuy chọn ngày thấy hoài mà chẳng thấy, có những cái tướng thế gian như vậy chẳng đặng gọi là cái thấy. Tức là cái nằm thấy rõ rệt á, không có bị bệnh á, thì nó vẫn thấy rõ rệt. Giống như cái gương ở đây quý vị thấy rõ, nếu mà cái gương sáng thì cái hình nào nó hiện ra hình đó, hình người trắng, hình người đen, hình người già, hình người trẻ, nó hiện ra rõ rệt như vậy thôi, nó không có thay đổi cái gì hết. Thối cái pháp biệt nghiệp mà tấn cái dụ biệt nghiệp, đồng hiệp minh cái pháp đồng Phật. Thối cái pháp biệt nghiệp tức là Đức Phật là kéo cái pháp biệt nghiệp lại trở lui, tức là Đức Phật dìm cái pháp biệt nghiệp xuống, mà tấn cái dụ biệt nghiệp đồng hiệp minh với cái pháp đồng Phật. A Nan, như chúng sanh đồng thuận vọng kiến, tỷ với một người biệt nghiệp vọng kiến, người bị mắt một nước kia thấy bóng tròn là thuộc về bị nhập đỏ vì hư vọng sanh ra, còn chúng đồng thuận trong một nước thấy những điều bất tường là thuộc về nghiệp đồng đạo nên mới khởi ra các duyên ác chướng. Tuy cái thấy của biệt nghiệp thuộc về hư, cái thấy của đồng thuận thuộc về thiệt, hư thiệt tuy chẳng đồng chỗ thấy có khác, mà nguyên lai cũng đều do nơi bị vọng kiến từ kiếp vô thủy sinh ra đó thôi. Tức là quý vị thấy đồng nghiệp với biệt nghiệp tuy là hai bên đó, nó là khác nhau, nhưng mà sự thật ra nếu mà nó có xảy ra thì đều là do bệnh hết, phải không? Tức là quý vị biết biệt nghiệp tức là ví dụ như một mình tôi bị bệnh thôi, ví dụ như một mình tôi bị bệnh đau mắt này, thì tôi thấy cái đau mắt đó, cái cô, còn quý vị không có thấy, quý vị vẫn thấy rõ rệt như thường, thì chỉ một mình tôi bệnh thì gọi là cái biệt nghiệp của tôi. Còn nếu mà cái đồng nghiệp là ví dụ như bây giờ cái máy này nó sập xuống, xin lỗi nói ví dụ vậy, cái máy này tự nhiên nó sập xuống một cái thì bao nhiêu người ngồi hôm nay là lãnh thẹo hết đi, phải không? Đâu có ai không lãnh thẹo nữa. Thì đồng nghiệp là như vậy, đồng thuận là như vậy. Quý vị vì quý vị ngồi ở trong này, chứ giờ này quý vị không ngồi trong này mà quý vị đứng ở ngoài sân này, thì cái máy nó sập xuống quý vị không bị, vì quý vị không phải đồng phận nữa. Quý vị thấy rõ, vọng kiến thì nó là như vậy, vọng kiến nhưng mà nó đồng phận là nó như vậy, nó khác ha. Thành ra quý vị thấy cái này dễ hiểu thôi, đâu có khó gì đâu. Bây giờ thối cái dụ biệt nghiệp, tấn cái pháp đồng phận, đồng tỷ với thế giới đại thiên, A Nan đã một nước thấy các sự bất tường do nơi nghiệp đồng tạo mà khởi ra các ác chứng như vậy, thì các nước ở trong 3.000 châu nơi cõi năm diêm phù đề này cũng vậy. Nếu có nước ở năm diêm phù đề này đã vậy, thì các nước ở về Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu cũng vậy. Nếu bốn châu của thế gian nhỏ trong vòng một mặt trời mà mặt trăng đã vậy, thì thế giới đại thiên lớn đến trăm ước mặt trời mà mặt trăng cũng vậy. Nếu một thế giới lớn đã vậy, thì cả mười phương vô lượng hữu lậu cũng đồng như vậy. Bởi chúng sanh ở trong vô lượng thế giới đó vốn đồng một tánh, vô lậu giác minh diệu tâm, nhưng vì một nghiệp vọng động trong lúc tối sơ phân ra bốn thứ kiến văn giác chi, tức là thấy nghe hay biết, rồi do bốn thứ đó mà tích tụ các thứ tục khí hư vọng bình duyên hòa hiệp với nhau thành ra vọng tử. Cái này thì Đức Phật nói rõ rệt thôi, lấy tức là mình lấy từ cái nhỏ mà sinh ra cái lớn. Tức là bây giờ chẳng hạn như bây giờ trở trong một châu mà đã đồng phận như vậy, thì bây giờ trong 10 châu nữa thì nó cũng giống như vậy, phải không? Tức là bây giờ mình generalize ra, tức là bây giờ mình quảng thuyết nó ra thì nó giống như vậy thôi. Tức là bây giờ cả trong vũ trụ thế giới này, nếu mà nó đồng thuận với nhau thì nó cũng sẽ phải chịu như vậy. Cái đời này đơn giản, phải không? Tức là ví dụ như hồi trước mình học trong vũ trụ học Phật giáo thì quý vị nhớ không? Nếu mà mình khi mình tu nó mà mình tu mà mình làm thiện nghiệp đó, thì mình sẽ được tăng lên, tức là mình sẽ được siêu thăng lên. Tức là ví dụ như bây giờ mình lên, mai mốt lúc mà mình chết đi mình sẽ tăng lên cõi trời nhỉ? Nếu bây giờ mình tu ít thì tăng lên những cõi trời thấp. Còn nếu mà mình tu thật cao lên, mình sẽ sanh lên những cõi thiền, những cõi định. Mà nếu mà mình sanh lên cõi định rồi thì nó vượt khỏi cái tam giới này được. Mà nếu mà nó đã vượt khỏi cái tam giới này được rồi ấy, thì khi mà những chúng sinh trong tam giới này bị những cái nghiệp nó, mình không còn bị nữa, vì mình vượt ra khỏi nó rồi, mình không còn ở trong nó nữa. Quý vị nhớ hôm trước mình học trong vũ trụ Phật giáo mình đã nói rồi, phải không? Không nhớ thì về học lại, đọc lại sách vũ trụ Phật giáo vẫn còn đây, quý vị chưa có lấy về mà đọc. Thành ra quý vị thấy, tức là Đức Phật nói rõ như vậy, nghiệp của chúng sinh, của một chúng sinh, hoặc của một triệu chúng sinh, hoặc của một tỷ chúng sinh á, thì nó cũng giống nhau như vậy thôi. Nó giống nhau không phải là nó hòa hợp giống hệt như vậy, full copy như vậy, nhưng mà nếu mà một cái nó đã như vậy thì 10 cái nó cũng giống như vậy thôi. Nó không có gì khó khăn để mình khó hiểu hết. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình ngưng ở đây quý vị. Trang 152. Mình chắc tay lại một hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thanh Phật đạo.